Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Chúng ta đang bước vào trong lễ kỷ niệm Giáng sinh của Chúa Giêsu, cho nên rất là nhiều sự bận rộn. Nhưng do vậy, Chúa cho chúng ta có thời giờ để được học và được trang bị, và Chúa cho chúng ta để trong những ngày sắp tới được kết quả cho Chúa Giêsu. Và tuần vừa rồi chúng ta đã học về sự xuất hiện của các thiên sứ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Các thiên sứ đến thành Sodom. Bây giờ chúng ta sẽ hiệp ý và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hòa với muôn vàng thiên binh thiên sứ của Chúa để ca tụng Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã đến thế gian để tìm và cứu chúng con. Chúa, Ngài không phải còn là một em bé nằm trong máng cỏ, nhưng Ngài là đấng đã chết và đổ huyết ra đền tội cho chúng con. Và Ngài là đấng đã sống lại, và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng con. Và Ngài sẽ trở lại để tiếp rước tất cả những người nào trông đợi Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa, Ngài cho những bài học này ích lợi trên đời sống của chúng con. Và chúng con là những người sẵn sàng nghênh tiếp sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Trong bài vừa qua, chúng ta đã học và thấy Đức Chúa Trời, Ngài đã đến gia đình của Abraham và các thiên sứ của Ngài đã hiện diện ở đó với Ngài. Và xin Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta giống như Abraham, để tin cậy nơi Chúa, yêu thương Chúa, được thông công với Ngài, và Ngài lấy làm vui thích để đến ăn trưa với Abraham, và được ông được Chúa bày tỏ những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn làm cho gia đình của ông cũng như là cho thế giới hư mất. Và sau khi Đức Chúa Trời đã ngự đi và hai thiên sứ của Chúa đã qua thành Sodom và Gomorrah, thì chúng ta sẽ cùng học để được biết sự nghênh tiếp của Lot cũng như là của thành Sodom như thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Sáng Thế Ký đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu 25. Câu ghi nhớ trong Hebrew đoạn 1 câu 14: các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Mục đích để giúp cho chúng ta biết rằng ở trong Hebrew đoạn 13 câu 2, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 20, Đức Giê-hô-va phán rằng: tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Vậy các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom, nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là bài học lần trước có nhắc câu kinh thánh, những câu kinh thánh này, và cho chúng ta biết rằng Chúa, Ngài có quyền để tiêu diệt, Ngài biết hết mọi sự, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn luôn nhẫn nại, và Ngài luôn luôn muốn đến để tìm những con người mà Ngài có thể sử dụng, tìm những con người cầu thay, và Ngài muốn sai các thiên sứ của Chúa đến để làm công việc của Chúa ở tại trên đất này. Và tôi tin rằng Chúa, hiện bây giờ chúng ta đang học lời của Đức Chúa Trời, thì các thiên sứ của Chúa đang lắng nghe và cùng hòa lòng với chúng ta, vì lời của Đức Chúa Trời rất là quyền năng và rất là lớn lao, và các thiên sứ của Chúa ưa thích lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đi vào trong Tân Ước, trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy rằng sự thi hành chức vụ của Đức Chúa Giêsu, sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, các thiên sứ của Chúa đã dự phần vào rất là nhiều. Và chúng ta sẽ thấy được rằng khi các thiên sứ của Chúa được Đức Chúa Trời Ngài sai đến Sodom, thì chúng ta sẽ coi cái thái độ của Lot đón tiếp các thiên sứ như thế nào. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 1, lối chiều hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó Lot đang ngồi tại cửa thành. Khi Lot thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sắp mình xuống đất. Giống như bài trước tôi đã nhắc, trong thời điểm bây giờ, những người ở trong Trung Đông họ rất là có lòng tiếp khách, và họ coi cái việc tiếp khách là một điều rất là quan trọng. Thì Abraham ông cũng tỏ cái thái độ ông sắp mình xuống để ông đón tiếng khách. Và ở đây chúng ta sẽ thấy Lot ông cũng làm điều đó. Và chúng ta sẽ coi chữ Lot có biết đây là hai thiên sứ của Chúa hay không, và cái thái độ của ông đối với hai thiên sứ như thế nào. Chúng ta coi Lot là con cháu của Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 4. Và chúng ta sẽ coi vì cớ Lot đã tranh giành cái đồng cỏ nên Lot đã dời đến Sodom. Khi ông dời đến thì ông ở gần Sodom, nhưng mà sau đó thì ông đã trở nên người của Sodom và ông trở nên dự phần vào bậc chính quyền hay là những người ngồi ở cửa thành để xét xử hay là làm những cái công việc ở trong cái thành đó. Và chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 7 đến câu 11, Sodom là địa phận của Canaan, con cháu của cha. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 10 chúng ta sẽ đọc và thấy rõ những điều này. Và chúng ta sẽ học để biết được nơi cửa thành có nghĩa là nơi xét xử. Ở trong Phục Truyền đoạn 21 câu 19, khi cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 23, tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Qua hai câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng nơi này là nơi xét xử hay là những cái nơi để các trưởng lão họ làm việc và họ giúp đỡ cho cái thành đó theo nhiều cách khác nhau. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 2, người thưa rằng: Này lạy hai chúa. Chữ hai chúa ở đây viết thường. Và trong bài vừa rồi chúng ta thấy Abraham nói là lạy chúa, chữ đó viết hoa. Xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân rồi sáng mai thức dậy lên đường. Lót chào đón hai vị khách này vào trong nhà. Và cái cách của ông mời khác với cái cách của ông Abraham và cái thái độ của Abraham tiếp đãi Chúa cũng như các thiên sứ của Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 2 phần C, hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Bởi vì sự cầu nguyện của Abraham cho nên cứ sai thiên sứ ngày đến đây. Có thể cái chương trình của Chúa dành cho Lot là muốn cứu gia đình của Lot. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng khi Abraham mời Chúa và các thiên sứ thì được sự chấp nhận ngay tức khắc. Nhưng mà ở đây các thiên sứ từ chối cái lời mời của ông Lot. Một điều để chúng ta sẽ tự hỏi, chúng ta có thể làm việc với các thiên sứ không? Và các thiên sứ của Đức Chúa Trời được gửi đến để giúp đỡ cho những người được hưởng cơ nghiệp của Chúa, họ đang ở đâu? Không phải vì cớ các thiên sứ của Chúa không muốn vào nhà, nhưng mà chúng ta sẽ học và thấy được cái tình trạng thuộc linh của gia đình Lot. Và ngày hôm nay Đức Chúa Giêsu ngài nói với hội thánh của Chúa là: Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Và khi những người tin nhận Đức Chúa Giêsu thì ngài sai các thiên sứ của Chúa đến để bảo vệ. Có nhiều người nói thì có một thiên sứ để bảo vệ mình, nhưng mà ở đây chúng ta thấy được rằng là các thiên sứ, và các thiên sứ Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ ngài. Cho nên không phải chỉ là một thiên sứ mà rất là nhiều thiên sứ bảo vệ chúng ta. Nhưng mà các thiên sứ đó làm gì? Họ đang ở ngoài đường hay là họ đang ở trong nhà của chúng ta? Và khi cái đời sống đức tin của chúng ta với Chúa Giêsu, cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu là điều rất là quan trọng. Và khi chúng ta có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình thì thiên đàng dời vào trong lòng của chúng ta. Và quyền năng hoạt động của thiên đàng bắt đầu vận hành trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nhờ Chúa để quăng ra khỏi đời sống của mình những cái của thế gian, để chính Ngài có thể ngự vào bày tỏ cho chúng ta. Và qua bài học này, Chúa Ngài cũng muốn cảnh báo mỗi cuộc đời của chúng ta rằng Chúa Ngài sẽ trở lại. Vì Chúa nói rằng trái đất này sẽ để dành cho lửa, cho nên Ngài muốn dùng bài học này. Đáng lý hôm nay chúng ta sẽ học về Giáng sinh, nhưng mà Chúa đặt ở trong lòng của tôi muốn bày tỏ cho hết thảy chúng ta, để chúng ta có một cái nền tảng làm thế nào để làm việc với các thiên sứ, và làm thế nào để Chúa Ngài có thể giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 3, nhưng Lót cố mời cho đến đổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình, người dân một bữa tiệc làm bánh không men và hai thiên sứ bằng dùng tiệc. Chúng ta thấy các thiên sứ của Chúa rất là thích giúp đỡ, nhưng mà chúng ta nhìn cái cách của Lót khi ông tiếp đãi các thiên sứ, ông chỉ làm một bữa tiệc rồi làm bánh không men rồi dâng lên và các thiên sứ Chúa dùng. Nhưng mà Abraham thì ông đứng, ông chầu và ông kêu cả nhà cùng tham gia để dâng bữa tiệc lên cho Chúa. Cho nên xin Chúa cho cái thái độ của chúng ta có thì giờ để đón tiếp Ngài, có thì giờ để hoan nghênh Ngài, có thì giờ để trò chuyện với Ngài, thì Chúa Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho đời sống của chúng ta, và các thiên sứ của Chúa sẽ được sai đến để làm việc với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con đến với Ngài. Con mở lòng ra để mời vua vinh hiển tự do vào trong đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, vì thân thể chúng con là đền thờ của Ngài và Ngài giao cho chúng con để giữ, chúng con không muốn Ngài đứng ở ngoài để gõ cửa nữa, mà chúng con mời Ngài để trở nên làm người lãnh đạo cho chúng con, Chúa chủ chúng con và giúp đỡ cho chúng con. Và khi chúng con có Ngài thì cả thiên đàng sẽ hoạt động trong chúng con. Và khi chúng con yêu mến lời của Ngài thì Đức Chúa Cha Ngài sẽ cùng đến để ở trong chúng con, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong chúng con, và các thiên sứ của Ngài sẽ phục vụ chúng con để giúp chúng con hưởng được cơ nghiệp cứu rỗi của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Bất cứ điều gì trong nhà của chúng con khiến cho thiên sứ không thể vào được, ngay giờ phút này, trong danh Đức Chúa Giêsu, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng con, chỉ cho chúng con để chúng con quăng ra khỏi đời sống của mình những sự cay đắng, những sự ham mến thế gian, những nói hành, nói xấu, những điều trong quá khứ mà chúng con còn tích lũy trong cuộc đời của mình. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự trong tay Chúa và tấm lòng này. Xin Chúa tiếp tục dẫn chúng con vào trong lời của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và chúng ta sẽ coi cái thái độ của dân thành Sodom đối với hai thiên sứ. Về dân chúng, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 4, hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già, tức là cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 5, bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng, những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Nếu chúng ta có cơ hội đọc ở trong các quan sát đoạn 19 đến đoạn 20, chúng ta thấy cái tình trạng nó xảy ra gần giống như ở đây. Và trong các quan sát thì là dân thành của Benjamin, còn đây là dân thành của Sodom. Và trong cái chữ được biết ở đây, nó có nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng mà tôi tra cứu và tôi được học tập, thì ở đây nó mang cái tính cách là muốn quan hệ tình dục. Và chúng ta coi những người nam, từ trẻ đến già, họ thấy hai thiên sứ này vào nhà, cho nên họ đến, họ dọng cửa và họ muốn được biết cái người này. Và trong các quan sát đoạn 11 câu 39 sẽ cho chúng ta cái chữ là biết, cái nghĩa là biết người nam nào. Hay là Mary ở trong Luca đoạn 1 câu 34 thì Mary nói là tôi chẳng hề nhận biết người nam nào. Nói về vấn đề quan hệ nam nữ, nhưng mà ở đây là những người nam đến và muốn cái điều này. Thì có thể vì cứ qua sự giải kinh và những điều chúng ta được học tập, thì có thể đây là những người họ muốn quan hệ tình dục với hai người nam này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách đối phó của Lót đối với dân thành Sodom. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 6, Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: "Này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó." Đối với Lót, những người khách này rất là quan trọng. Và ông muốn bảo vệ hai người khách này. Và đây ông dùng cái chữ đừng làm điều ác đó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 8, "Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia, vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi." Có thể Lót không biết được, đây là hai người mà chính Đức Chúa Trời sai đến và họ là thiên sứ của Chúa đến để hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Và khi nhìn cái tình cảnh này thì chắc chắn rằng thiên sứ của Chúa đã nhìn được những con người đang sống ở tại Sodom và Gomorrah. Tội lỗi của họ đã thấu đến Đức Chúa Trời. Bây giờ chính các thiên sứ đang đối diện với những điều đó. Và nếu Lót biết được đây là hai thiên sứ của Chúa thì chắc chắn ông sẽ không đem hai con gái của mình ra để thế cho hai người nam này, vì họ muốn trong vấn đề tình dục. Đây là một điều để chúng ta thấy, nếu chúng ta gần Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ cảm nhận được các thiên sứ của Ngài đang hoạt động. Nhưng mà nếu lòng của chúng ta xa cách Chúa, và ông Lót, ông sống xa cách Abraham, không có liên hệ với Abraham, và trước đây Abraham đã một lần cứu ông ra khỏi những kẻ đến và bắt cả gia đình, bắt cả thành đi, và chính Abraham đã giải cứu họ. Nhưng mà ông Lót, ông không có nhận thấy được sự cảnh báo này. Cho nên bây giờ ông cũng không có nhận ra được rằng đây là những giờ phút cuối cùng của thành phố này. Và tình trạng đang nguy cấp, đang khẩn cấp. Ông không biết để nhờ Chúa đối phó. Ông không biết là thiên sứ đang ở trong nhà, và thiên sứ của Chúa rất là quyền năng. Cho nên ông sử dụng cái khả năng của ông để bảo vệ các thiên sứ, mà trong khi các thiên sứ được sai đến để bảo vệ gia đình ông. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ trên đời sống của chúng ta để biết được những điều Ngài muốn làm. Và xin Chúa cho Chúa không cần chúng ta bảo vệ Ngài, mà Chúa Ngài muốn chúng ta yêu thương Ngài, kính sợ Ngài, để được ở trong sự bảo vệ tuyệt đối của Ngài. Và thái độ của dân thành Sodom đối với Lót như thế nào? Khi Lót ông ra, ông năn nỉ họ, và ông dùng cái cách của ông để bảo vệ hai thiên sứ của Chúa, thì họ trả lời như thế nào? Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 9 phần A, bọn dân chúng nói rằng: "Ngươi hãy tránh chỗ khác đi." Lại tiếp rằng: "Người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao?" Lót đến đây và ông ở và ông ngồi tại cửa thành. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng họ từ chối cái quyền của ông, từ chối cái địa vị của ông tại trong cái thành phố đó. Ngày hôm nay cũng vậy, rất là dễ trong hoàn cảnh bình thường chúng ta có một cái vị trí nào đó trong xã hội. Nhưng mà khi đến thời điểm nguy cấp và khi chúng ta đối diện với những cái ảnh hưởng đến quyền lợi hay là ý muốn của họ, chúng ta sẽ thấy cái thái độ của họ đối với nó. Cho nên chúng ta sống trong thế gian này mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 9 phần B, "Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia." Đoạn họ lấn ép Lót quá mạnh quá, tràn đến đặng phá cửa. Họ coi Lót chẳng ra gì cả. Trong khi ông Abraham, thì những người đó họ gọi ông Abraham là giống như là quan trưởng, là người của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây họ con cháu của ông Abraham, nhưng mà ông chọn đi xa cách người thân của mình. Ông là bác hay là chú của ông Lót. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta trong cái thời điểm cuối cùng này hãy gần với những người kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù ông Abraham, ông có những cái sai trật của ông, nhưng mà ông mang trong ông một sự sức dầu rất là lớn lao, và cái lời hứa mà Chúa dành cho Abraham mang đến sự phước hạnh cho con cháu, và ngay cả chúng ta là những người con cháu của Abraham phần thuộc linh bằng đức tin, chúng ta cũng được hưởng những cái mà Đức Chúa Trời ngày hứa ban cho ông Abraham. Đáng lý ông Lót rất là được phước, nhưng mà có sự sai trật khi ông chọn Sodom và Gomorrah làm quê hương của mình. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta chọn thế gian này làm quê hương thì chúng ta cũng sẽ rơi trong tình trạng này. Chúa cho chúng ta sống trên đất này để làm chứng về Chúa Giê-xu. Chúa cho chúng ta sống để đại diện cho Ngài, để bày tỏ quyền năng của Ngài. Và chúng ta thấy đời sống của Lót không có ảnh hưởng được về quyền phép của Chúa hay là tin lành của Chúa cho những người chung quanh. Và xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này, giúp đỡ cho chúng ta được mở mắt ra, tỉnh thức ra, để chúng ta biết rằng lửa nó đang chờ trái đất này vì Chúa hứa như vậy. Chúa nói là trái đất này sẽ bị lửa hủy diệt. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 10, nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Chúng ta thấy các thiên sứ bắt đầu can thiệp vì cái quyền lực của ma quỷ qua những con người không tin kính Chúa, và khu vực đó đầy dẫy tội lỗi. Cho nên họ lấn ép Lót, họ muốn phá cửa Lót. Ngày hôm nay đây là cái cách để chúng ta có thể nhìn một cái thế giới tội lỗi, thế giới siêu nhiên, nó đang muốn tràn vào trong cửa của chúng ta, nó đang muốn lấn ép đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có Chúa, nếu chúng ta không có các thiên sứ của Chúa bảo vệ, giúp đỡ chúng ta không thể nào đánh nổi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 11, đoạn hành phạt bọn chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều quán lòa mắt, cho đến nỗi tìm cửa mệt mà không được. Chúng ta thấy Chúa ban cái quyền năng cho các thiên sứ để nghe họ thi hành cái công việc của họ. Và Chúa không những ban cho các thiên sứ mà Ngài cũng ban cho Elise. Chúng ta đọc trong Các Vua Nhì đoạn 6 câu 18, Chúa cũng ban cho ông có quyền là những người đến bắt bớ ông thì họ cũng bị mù và không thấy được. Khi họ đến, họ muốn tấn công dân Israel. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta là những người được sáng, được thấy, được hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình và cho cái thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta sẽ thấy tình thương của Đức Chúa Trời và các thiên sứ của Chúa ngày đến để bày tỏ kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Lót. Khi chúng ta đọc xuyên suốt Kinh Thánh, có những thiên sứ được đến để bày tỏ, giải thích, ban sức lực, ban sự khôn ngoan, nhắc cho chúng ta về lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây hai thiên sứ nói gì? Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai ở trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Mệnh lệnh của Chúa cho Lót trong thời điểm bây giờ là thành sắp hủy diệt. Hãy đem ra khỏi hết những người thân yêu của mình, những người liên quan của mình. Và chúng ta thấy Chúa Ngài làm cho bà Ahab, khi bà chỉ cần nghe tin thành sắp hủy diệt, bà đem hết cả gia đình của bà vào trong nhà để được cứu. Khi đọc điều này, chúng ta sẽ hiểu rằng ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài không phải chỉ muốn cứu một người. Ngài cứu một người để tất cả những người trong gia đình được Chúa cứu bằng cách chúng ta hãy đem họ vào. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta hiểu sai là một người tin cả nhà được cứu là chúng ta tin rồi cái cả nhà được ăn theo. Không có. Chúng ta tin để từ nơi chúng ta, sự cầu nguyện của chúng ta, sự giảng tin lành của chúng ta sẽ đem tất cả những người thân yêu của chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời để thoát ra khỏi sự đoán phạt của thế gian này. Khi chúng ta học, chúng ta sẽ coi lại trong đời sống của mình, và chính điều này Chúa cũng nhắc nhở đời sống của tôi. những người thân yêu của chúng ta ở đâu. Và chúng ta sẽ coi cái cách của ông Lót có đem đến sự giải cứu cho những người thân của mình hay không. Sáng thế ký đoạn 19 câu 13, chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên Đức Chúa Trời, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Khi đọc điều này, chúng ta sẽ biết được đây là một cái sự cảnh báo rất là cận kề. Xin Chúa nhắc cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ hủy diệt thế gian này mà chúng ta không biết khi nào. Trong Hê-rơ nhì đoạn 2 câu 6, nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah, hủy phá đi khiến hóa ra trò để làm gương cho người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu người con mình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét. Trong Phi-e-rơ nhì này nói rằng Lót là một người công bình. Và khi ông nhìn thấy tất cả những điều xảy ra xung quanh của ông trong lòng của ông rất là đau xót. Nhưng mà nó chỉ dừng tại đó thôi. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta nhìn thấy tội lỗi gia tăng, thấy về mọi lĩnh vực dường như đang bị xáo trộn. Có thể chúng ta cũng có tấm lòng của Lót. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta nhiều hơn nữa, không phải chỉ để được cứu cho mình, được Chúa xưng công bình cho mình, mà giúp đỡ cho tất cả gia đình của mình là những con người sẵn sàng để bất cứ lúc nào Chúa Ngài bày tỏ, Chúa Ngài đến hay làm một điều gì đó, cả gia đình chúng ta được cứu. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con xin Chúa đánh thức tâm linh của chúng con trong giờ phút này. Cảm ơn Chúa vì các thiên sứ của Chúa đã đến để bày tỏ cho gia đình của Lót về sự hủy diệt của Sodom và Gomorrah. Bây giờ chúng con được thánh linh của Đức Chúa Trời qua lời của Chúa bày tỏ cho chúng con biết rằng Ngài cũng sẽ làm điều đó cho thế giới hư mất này. Và xin Chúa Ngài cho chúng con là những con người được Chúa sử dụng để cứu cả gia đình của chúng con, giống như kỵ nữ Rahab. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Con dâng mọi sự trong tay Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bà là kỵ nữ Rahab. Tôi không biết hồi nãy tôi nói là Ahab thì phải. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của gia đình Lót với các thiên sứ. Các chàng rể ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 14. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 14, Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình mà rằng: hãy trỗi dậy đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói trời. Khi ở trên, chúng ta thấy được rằng có thể không biết là Lót có biết hai thiên sứ hay không, nhưng mà bây giờ thì có thể ông nhận ra. Và ông biết được rằng cái sứ điệp này rất là quan trọng. Nhưng mà ông chuyển lại cho các con rể của mình thì họ tưởng ông nói chơi. Quý vị thấy cái cách của chúng ta trình bày phúc âm, cái cách của chúng ta nói về sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu, nhiều khi người ta nghĩ mình nói chơi. Và vì cái đời sống của ông Lót như thế nào đó, có thể ông hay nói chơi. Cho nên bây giờ cái chuyện thật, họ cũng không coi đó là quan trọng, nguy cập. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ đời sống của chúng ta, để cho chúng ta, cái lời nói của chúng ta được Chúa sức dầu, được Chúa ban ơn để đánh thức người khác. Nếu lâu nay chúng ta nói chơi, nói tầm phào, nói vô bổ, chuyện gì chúng ta cũng tham gia hết, thì bây giờ xin Chúa Ngài cho để giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta. Và chính bản thân của Lót ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 15, đến sáng, từ tối cho đến sáng, hai thiên sứ hối Lót mà phán rằng: hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây, e khi ngươi cũng chết lây về việc hành phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần lửa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay, kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Lót lần lửa, cho nên qua cái giọng điệu của Lót, chính trong cái tâm linh của Lót, nó rất là yếu. Cho nên khi khai phóng cái lời đó ra, các con rể của ông không tin. Xin Chúa cho tâm linh chúng ta gần Chúa, mạnh mẽ, để chính những người thân yêu của chúng ta thấy những điều này rất là nghiêm túc. Và suốt trong một đêm, Lót chần chừ, có lẽ ông tiếc về những cái điều mà ông đã gây dựng suốt một thời gian rất là dài. Vì Lót rất là giàu có, chiên, bò, lạc đà, tôi trai, tớ gái, có thể là nhà, cửa, tiền, bạc, nhiều thứ khác. Bây giờ đùng một cái cứ biểu đi, đi không nổi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ liên hệ đời sống của Abraham, cứ biểu ông đi, ông bỏ hết, ông đi. Còn Lót thì ông không muốn đi. Ngày hôm nay nhiều người không dám theo Chúa một cách mạnh mẽ. Vì họ theo Chúa họ sợ họ bỏ đi những cái thói quen xấu trong cuộc đời của họ, những ham mê thế gian cuộc đời của họ. Thì đây cũng là một trong những cái ở trong Lót. Và xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi tình trạng này. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con xin ăn năn về thái độ sống của chúng con, tấm lòng của chúng con đối với Ngài, hời hợt, lần lửa, không hết lòng để yêu mến lời của Chúa và làm theo lời của Chúa dạy. Cho nên đời sống của chúng con không đem được sự cứu rỗi cho những người khác. Con xin Chúa Ngài tha thứ vì ý muốn của Ngài là Ngài muốn mọi người được cứu. Ngài không muốn một người nào chết mất. Và qua hình ảnh này chúng con thấy được rằng những người nào liên quan đến Lót, Chúa đều muốn cứu ra khỏi thành đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn vì sự thương xót của Chúa trên đời sống của Lót. Ngày hôm nay cảm ơn vì sự thương xót của Ngài, vì Ngài cho chúng ta nghe được bài học này để đánh động chúng ta, cảnh giác chúng ta, cảnh báo cho chúng ta. Nhiều điều xảy ra chung quanh chúng ta để báo động cho chúng ta biết rằng ngày Chúa rất gần. Chúa Ngài đang đứng ngoài cửa và Ngài đang nhìn vào mỗi gia đình của chúng ta, và Ngài đang kêu gọi mỗi chúng ta hãy chuẩn bị chính mình mà chuẩn bị cho những người thân yêu của mình. Có nhiều người nói hoài, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng qua là ơn thương xót của Ngài. Cho nên Ngài còn nhẫn nại, Ngài còn chờ đợi, Ngài muốn cho mọi người được cứu, chứ không phải Ngài không làm. Vì Chúa nói với Abraham là Ngài đến để Ngài biết được Sodom và Gomorrah và Ngài hủy diệt. Chúa đã làm cái điều này. Những gì Chúa nói trong Kinh Thánh, Ngài sẽ làm. Và khi trong thời kỳ của dân Israel và 10 tai vạ đổ xuống trên Ai Cập, những người Ai Cập họ tin đó, họ tránh được tai vạ. Nhưng mà những người Ai Cập họ không tin, nói rằng nào là mưa đá xuống, nào là lửa giáng xuống, họ không tin, thì họ bị thiệt hại rất là nhiều vì những điều Chúa đã cảnh báo. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 17. Và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vì nói rằng hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng. Kéo ra khỏi thành, dục lòng, biểu phải chạy. Tôi nghĩ trong cái thời điểm này cả gia đình ngủ lón giống như là y ạch vậy đó. Trình trệ, không muốn đi. Thiên sứ phải lôi, phải kéo và phải dục nhã để họ chạy thoát vì tai họa sắp xảy đến. Ngày hôm nay có nhiều người theo Chúa năn nỉ họ, dục họ, chở họ đi nhóm, gọi điện cho họ, mà nếu chúng ta bận, họ bấm nút họ biến. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy rằng lòng của chúng ta phải nhờ Chúa để khao khát, để gây dựng, để có một quyết định gần gũi với những người yêu mến Đức Chúa Trời, để chúng ta được lớn lên nhờ Chúa, để học tập lời của Đức Chúa Trời và Ngài trang bị cho chúng ta không những đời này mà trong cõi đời đời nữa. Lời của Chúa là đời đời, cho nên khi chúng ta có Ngài, có lời của Ngài trong chúng ta sẽ mang nó vào trong cõi đời đời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 18, Lót đáp lại rằng: Chúa ơi, không được. Này tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu trọn sự sống tôi. Nhưng tôi không trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết. Rất là tiêu cực. Bây giờ ông nhận biết được Chúa thương ông, Chúa cứu ông, nhưng mà ông chạy không nổi. Bây giờ ông nói là chắc có lẽ là không kịp rồi. Chúa vẫn còn có cơ hội ngày hôm nay. Vẫn còn kịp cho những người bám lấy chính mình Chúa. Và đây, thiên sứ của Ngài đại diện cho Ngài. Và ông biết được tình thương của Đức Chúa Trời trên gia đình của ông. Bây giờ, những đứa con rể không thoát được rồi. Bây giờ, hai đứa con gái và vợ với chính mình. Và Chúa dặn rất là rõ ràng: đừng quay lại, đừng dừng lại. Và Ngài cũng mong muốn đời sống của chúng ta đừng dừng lại. Chúa cứu chúng ta ra khỏi thế gian này, hãy tiếp tục tiến bước vì hành trình của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta thêm một tuổi là chúng ta càng gần Chúa hơn. Người ta nói khi mà một người sống á, thì người ta gần chết rồi, đó là họ gần đất, họ xa trời. Nhưng mà chúng ta là gần trời mà xa đất. Cho nên hãy quý mỗi ngày Chúa cho chúng ta trên đất này. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 20: Kìa, thành kia là nhỏ, lại cũng gần rặng tôi có thể ẩn mình. Ôi chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu trọn sự sống tôi. Thành này há chẳng phải nhỏ sao? Có một thành gọi là Soa, nhỏ. Cho nên ông nói thôi bây giờ chạy lên núi không kịp, theo cái lời của Chúa dạy. Bây giờ thôi chạy trốn vào đó và xin thương xót ông để ông được cứu mạng sống của ông và gia đình của ông. Ông Abraham, ông có một cái đức tin, ông xin Chúa cứu cả Sodom và Gomorrah. Ông vì cớ ông có tấm lòng của Đức Chúa Trời. Lót, ông chỉ muốn Chúa cứu một cái thành nhỏ thôi, vì cớ cái lợi của ông. Và đây chúng ta thấy Chúa Ngài thương xót. Cho nên thiên sứ phán rằng: đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Chúng ta thấy cái tình thương, sự nhẫn nại, sự nhân từ của Chúa trên đời sống của gia đình Lót. Và ngày hôm nay cũng vậy, Chúa đang nhân từ, thương xót, ân điển, ân điển, ân điển, ân điển. Nhưng mà cái thời điểm ân điển cũng phải đóng lại, cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta nhờ Chúa để được cứu thoát. Đừng sử dụng sai ân điển của Chúa. Ân điển của Chúa để chúng ta kết quả. Ân điển của Chúa để chúng ta gần với Chúa. Ân điển của Chúa để chúng ta có thể làm những công việc cho Đức Chúa Trời trước khi chúng ta ra khỏi thế gian này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 22: Hãy mau mau, mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cái ấy nên người ta gọi tên thành này là Soa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì Lót vào đến thành Soa. Từ tối được cảnh báo mà miết cho đến gần sáng đó, ông mới chạy được cho đến thành Soa. Xin Chúa cho chúng ta khi nghe lời của Chúa, hãy nắm lên liền, ứng dụng vào trong đời sống. Đừng lần lửa, đừng chần chờ. Ôi không biết cái này sẽ như thế nào, không biết rồi mình chạy sẽ ra sao, không biết mình tin Chúa rồi cuộc đời của mình như thế nào. Hãy nắm bắt lấy lời Chúa, tin cậy nơi Chúa. Chúa Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 24, chúng ta sẽ coi cái sự quỷ diệt nó đến. Đoạn: Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm xanh và lửa từ nơi Ngài trên trời xa xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 15: Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. cuộc đời của ông Lót được cứu dường như qua lửa, mất hết vì cớ ông đầu tư cho thế gian này. Ông đầu tư cho Sodom và Gomorrah. Chỉ riêng khi sự hủy diệt đến, ông không có gì cả. Mà nếu chúng ta cũng vậy, chúng ta đầu tư cho thế gian, khi Chúa đến chúng ta cũng chẳng có gì. Có nhiều người họ rất là liều lĩnh, họ nói thôi được cứu dường như quả lửa cũng được rồi. Nhưng mà đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 26 chúng ta coi vợ của Lót ra sao. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình nên hóa ra một tượng muối. Chúa biểu đừng quay lại, đừng dừng lại. Nhưng mà bà không nghe. Vì cớ có lẽ bà tiếc của. Và chính bà muốn nhìn lại nó sẽ như thế nào. Thì bà đã hóa ra tượng muối. Chúa ngài muốn giúp chúng ta kể từ giờ phút này. Cầm cày không ngó lại đằng sau. Hãy tiến bước với Chúa. Chúa dạy chúng ta thế nào, hãy nhờ Chúa để bước đi. Và chúng ta thấy trong cái trận lửa cháy ở tại Cali vừa rồi, và theo tin tức của CNBC nói rằng có khoảng 9 người chết, và ở miền Nam Cali thì có khoảng 150 ngôi nhà bị thiêu hủy, miền Bắc thì khoảng trên 6.000 căn nhà bị thiêu hủy. Nhiều người trong đó họ nghĩ rằng lửa không thể nào cháy nhanh như vậy. Họ thấy rất là xa, nhưng mà sau đó tấp vào trong nhà của họ. Có nhiều người thì họ chạy kịp, có nhiều người thì họ y cho nên họ chạy không kịp, hay là vì lý do nào mình không biết. Nhưng mà đây cũng là một điều để cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nhìn thấy những điều xảy ra ở tại đó, Chúa dùng cái đó để cảnh báo đời sống của chúng ta. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả sẽ không còn gì nữa. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta đặt lòng của mình vào Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta phải làm, phải ăn, chứ không phải ngồi đó chờ Chúa đến. Nhưng mà cái thái độ, cái lòng của chúng ta là trông đợi nơi ngài, khao khát ngài, tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời. Và Chúa ngài ban cho chúng ta dư dật. Cảm ơn Chúa. Hãy nhờ Chúa để sử dụng cái số tiền đó một cách khôn ngoan. Nhưng mà lòng của chúng ta đừng để vào thế gian, lòng của chúng ta đừng để vào tiền bạc. Vì nhiều khi Chúa đến, chúng ta đi không nổi. Và Chúa ngài cảnh báo đời sống của chúng ta ở trong Luca đoạn 17, từ câu 28 cho đến câu 36. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng, tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom, thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết thảy dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể ấy. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một người bị để lại. Hai người đàn bà xây chung cối, một người được rước đi, còn một người bị để lại. Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một người bị để lại. Chúa không muốn như vậy. Cho nên ngài dùng lời của Chúa cảnh báo qua câu chuyện của Lót. Và nếu chúng ta nghe được cái sự dục giả của Chúa, thì chúng ta sẽ biết rằng trong tâm linh của chúng ta sẽ báo động. Và các thiên sứ của Chúa đang muốn giúp chúng ta để làm công việc của ngài, để hưởng cơ nghiệp của ngài. Và khi chúng ta học tiếp những trang kế tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, chúng ta sẽ thấy sự cuối cùng của Lót rất là thê thảm. Và đây cũng là một điều cảnh báo, vì Lót chỉ bị lửa của đời này đốt. Nhưng mà nếu chúng ta bị lửa đời đời đốt, không còn cơ hội nữa. Cho nên xin Chúa ngài cứu con cái của chúng ta và tất cả những người thân yêu của chúng ta, để khi cái tai họa nó xảy đến trên trái đất này, cứ gìn giữ gia đình của chúng ta. Và khi họ bước vào trong cõi đời đời, họ thoát được khỏi lửa địa ngục. Và Chúa gìn giữ Abraham, Chúa ban phước cho Abraham thế nào, ngài cũng ban phước cho chúng ta thì ấy. Ngài không muốn một người được đi, một người bị bỏ lại. Chồng của chúng ta, vợ của chúng ta, anh chị em của chúng ta, những người cùng làm việc với chúng ta, xin Chúa đặt tình yêu của Ngài, sự sống của Ngài, quyền năng của Ngài để giúp cho chúng ta đem sự giải cứu của Chúa đến cho những người khác, và các thiên binh thiên sứ của Chúa sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, chiến trận cho chúng ta và giúp cho chúng ta hoàn thành những điều Chúa dành cho chúng ta và cho những người khác. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 27 cho đến câu 29, Abraham dậy sớm đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sodom và Gomorrah cùng khắp xứ ở trong đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói như khói của một lò lửa lớn. Và khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì Ngài nhớ đến Abraham và cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Nhờ lời cầu nguyện của Abraham, vì nhờ Abraham mà Ngài nhớ đến Lót và Ngài cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Thì bây giờ nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta, Chúa cũng sẽ cứu những người thân yêu của chúng ta ra khỏi Sodom và Gomorrah, có nghĩa là thế gian này. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con nghiêm túc về đức tin của mình, và xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp đỡ cho chúng con để biết đây là sứ điệp mà Ngài muốn đánh thức chúng con và cho chúng con hoàn tất được những gì mà Ngài muốn. Vì Ngài cứu chúng con không phải để đi một mình, mà cả dòng dõi của chúng con sẽ được vào trong nước đời đời của Ngài. Vì Chúa ơi, bởi sự cầu nguyện của Abraham, Chúa đã cứu Lót thế nào, bây giờ trong đức tin, trong danh Đức Chúa Giêsu, xin Ngài khai phóng các thiên binh, thiên sứ của Chúa đến để đem sự giải cứu cho những người thân yêu của chúng con đang ở trong tình trạng của Lót, đang ở trong tình trạng ham mến thế gian này, đang ở trong tình trạng họ sắp bị hủy diệt mà họ không biết. Con cầu xin Chúa, Ngài khai phóng thiên sứ của Ngài, thiên binh của Ngài đến giải cứu họ, đem họ ra khỏi điều đó và cho họ có cơ hội để tin nhận Ngài, yêu mến Ngài và được vào trong cõi đời đời với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự trong tay Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.